Rồi câu chuyện là Mãi Độc Hoàn Châu và Tần Bá Giá Nữ. Thì mình biết Tần Bá đây là Tần Mục Công. Tần Mục Công là một trong là ngũ bá, cho nên gọi là Tần Bá. Tức là thời Xuân Thu Chiến Quốc chỉ có 5 người được xưng bá được thôi, là bá chủ, chư hầu mà chư hầu kính nể tôn làm bá, còn gọi là ngũ bá. Thì Tần Mục Công là một trong 5 bá chủ nói trên, gọi là Tần Bá. Thì Tần Mục Công á, có con mắt tinh đời vô cùng, cho nên rằng là gả cô con gái cưng duy nhất của mình á, cho công tử Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ sau này á, cũng là bá chủ chư hầu, là Tấn Văn Công, là ông vua lẫy lừng của triều đại nhà Tấn vô cùng. Thì Tấn Văn Công là câu chuyện mà sư phụ kể là nghe cái anh chàng mà mất vợ mà lo đi tán thôn nữa, người mà Tấn Văn Công đem binh về đó, mà kịp thời ngăn chặn đối phương. Tấn Văn Công là Trùng Nhĩ. Thì Sở Vương hỏi Điền Cưu là học trò của Mặc Tử Dân. Học thuyết của thầy ông rất là lẫy lừng, mà hành động của ông ta cũng rất là nghĩa là nổi tiếng. Thế nhưng lời nói của ông ta thì nghe là mà sao mà nó khó vào quá, có lẽ là thiếu cái tính chất của văn chương hay sao. Điền Cưu nói điều này á thì cũng chẳng khác gì hai câu chuyện gọi rằng là đó, mua hộp trả châu với lại Tần Bá gả con gái. Câu chuyện đó như sau, là có người nước Sở đem một viên ngọc quý tới nước Trịnh bán. Người này dùng những cái thứ gỗ cao quý làm nên một cái hộp. Hộp này được chạm trổ rất là tinh vi và gắn ngọc nữa, và lại còn được huân bằng những cái thứ hương thơm. Bên trên thì gắn không biết bao nhiêu là những cái thứ mà bảo châu đó, để mà trang trí cho nó. Thì bây giờ có người nước Trịnh á, khi mà nhìn thấy cái hộp tinh mỹ như vậy, thì người này bỏ tiền ra mua, nhưng mà chỉ mua cái hộp thôi, mà không có chịu mua viên ngọc của người nước Sở, mà chỉ mua cái hộp mà thôi. Còn câu chuyện của Mục Công thì vua Tần có một cô con gái là Hoài Doanh, mới hứa gả cho công tử của nước Tấn là Trùng Nhĩ. Thì khi mà hai bên sắp đặt cái lễ cưới á, thì tất cả cái phần của cô dâu á, sính lễ của cô dâu, y phục của cô dâu, thầy đều là do nơi bên nước Tấn đảm trách. Cho nên vì như vậy, khi mà Hoài Doanh á, xuất giá lên đường về nước Tấn, thì ăn mặc rất là mộc mạc bình thường. Và trái lại thì cái cô hầu thì ăn mặc hoa lệ và trang phục rất tư là đẹp đẽ. Vì như vậy, khi mà đến được nước Tấn rồi đó, thì Trùng Nhĩ bị cái mỹ mạo hoa lệ của cái cô hầu hấp dẫn, mà quên đi cái cao quý và tài năng xuất chúng của vợ mình, mà vẫn thờ ơ như thường. Thì Điền Cưu kể câu chuyện, hai câu chuyện đó trên xong rồi kết luận rằng hiện nay thì có rất nhiều người á, chủ trương đó là dùng những cái hoa lệ và ngôn từ thật là hay, mà nghe rất là lọt tai, để mà đàm luận. Nếu mà quân chủ á, chỉ luôn luôn thích hân thưởng vào những cái mà văn từ, mà quên đi cái nội dung của những cái tư tưởng nói trên là có hữu dụng hay không. Học thuyết của Mặc Tử là truyền thừa cái đạo của tiên vương, là thuật lại những lời nói của thánh nhân. Nếu như rằng là chỉ có chú trọng tới những cái ngôn từ mà hoa lệ thôi thì rất ư dễ dàng làm cho người ta chú ý vào những cái bên ngoài mà đánh mất đi những cái giá trị nội dung ở bên trong. Đó thì chẳng khác gì gọi rằng là do nơi cái văn hoa đó mà hại đi cái hữu dụng. Vì vậy mà khi mặc từ nói năng á thì rất là mộc mạc và không có văn hoa. Nếu không như thế thì có khác gì cái người mà nước sở đi bán ngọc mà rốt cuộc chỉ có bán được hộp, thì khác gì tần bá đi gả con gái. Mà vì như thế đó mà nếu mà mặc tử á mà những người đó mà nghe mặc tử nói không có văn vẻ, không có văn hoa, không có tín phục cái học thuyết của mặc tử á, thì những cái người đó giống hệt như những cái kẻ mà chỉ biết mua hộp hay là chỉ biết yêu nàng hầu mà thôi. Thì như vậy thì cái câu chuyện này á nói lên cái vấn đề gọi là mặc tử khi đi du thuyết. Mặc tử là một cái người mà gọi rằng là không phải chỉ có cái tài du thuyết giống như là các nhà du thuyết khác giống như Tô Tần hay Trương Nghi, mà mặc tử lại có một cái biệt tài là điều binh khiển tướng rất là hay ho. Thành ra mình cũng biết cái chuyện mà công thâu ban gì đó mà khi dàn binh bố trận thử với lại mặc tử thôi. Sắp đặt binh biến biến thế trận đồ là biến trận như thế nào cũng bị mặc tử phá được hết. Mà chính vì như vậy mới nghe lời mặc tử mà không có động binh đao nữa. Đó. Tại vì sợ cái tài mà dụng quân dụng binh của mặc tử. Nếu mặc tử nhiều tài cán nhưng mà ăn nói thì coi vẻ nó không có được lôi cuốn lắm. Hay ra vì vậy mà vua Sở mới hỏi Điền Câu, học trò của mặc tử, tại sao là thầy ông á học thuyết thì lừng lẫy, hành động thì được mọi người kính nể, nhưng mà tại sao thầy ông ăn nói này kia nghe nó khó mà vô tai quá, hình như ông ta nói không có được là văn vẻ lắm. Thì Điền Câu mới nói rằng là rồi cái việc đó thì giống như là cái câu chuyện cái gã mà mua hộp mà trả ngọc, hay là vua Tần gả con gái y chang. Câu chuyện thứ nhất là nói rằng cái anh bán cái viên ngọc, anh nước Sở tới nước Trịnh bán ngọc, anh muốn cho viên ngọc của anh có giá trị, cho nên anh làm cái hộp rất là tinh trí tỉ mỉ, chạm chỗ này cái phỉ thúy ngọc ngà trong bóng gỗ thơm, làm đủ thứ cái hộp thiệt là tinh xảo, chứa viên ngọc ở trong để bán. Nhưng mà chung cục thì người ta chỉ có đòi mua hộp mà người ta không có đòi mua ngọc, tại cái hộp nó làm lu viên ngọc. Một chuyện. Chuyện thứ hai là Tần Mục Công khi mà gả công chúa Hoài Doanh đó cho công tử Trùng Nhĩ, thì công chúa đó thì rất là xinh đẹp mà lại có nhiều cái gọi là tài năng xuất chúng. Nhưng mà khi đi về nhà chồng thì công chúa đi với lại một cái vẻ hết sức là bình phàm, và cái nàng hầu đi theo thì lại ăn mặc rất là xinh đẹp hoa lệ mà lại được trang điểm kỹ lưỡng vô cùng, cho nên chung cục thì Trùng Nhĩ nó yêu nàng hầu hơn nàng là yêu công chúa. Đó. Cái gã kia thì lại thích cái hộp hơn là viên ngọc, còn Trùng Nhĩ thì lại yêu nàng hầu hơn là yêu công chúa. Cái đó là cũng chỉ vì cái lỗi của Tần Bá với lỗi của cái gã bán ngọc rằng là quên để tô bồi những cái mà là bên lề nhiều, thành ra làm cái bên lề nó nổi bật, thành ra cái chính bị người ta quên. Cái chính là viên ngọc, cái chính là cô dâu là công chúa đều bị người ta quên lại. Đó là phước của những người đó. Thì bây giờ khi thuyết một cái đạo lý nào đó là cố ý nói cho người ta hiểu đạo lý, còn cái mà dùng từ ngữ và ngôn ngữ là cái bên lề, là cái phụ lục vào. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái từ ngữ hay là cái bên lề đó mà nổi bật quá thì người ta lại quên những cái bên trong, Thì cái này đến ngay đến đến những cái chuyện đó thì cũng có, một lần sư phụ đụng độ một cái bà ở bên chùa Tây Lai ở thành phố Los Angeles bên Mỹ. Mình đang ở đứng ở trong cái thư viện của cái chùa tàu đó mình mua sách ấy. Mình nghe hai bà Việt Nam nói chí cha chí chóe, rồi mình nghe giọng Việt Nam mà mình sợ rồi, mình lơ đi đó. Thì tự nhiên bất giác mình thấy một bà mới la lên là thầy có phải là thầy Thiện Huệ không. Thì lúc đó sư phụ quay mặt lại, mình nhìn thấy hai bà là quắc. Thầy nói dạ phải. Trời ơi, con nghe băng thầy cho nó quá trời mấy năm nay rồi, nó nát băng hết trơn á, hôm nay nó mới được gặp thầy. Cái mình bảo ủa mà làm sao chị biết tôi. Trời ơi, con xem video đó. Nói sư bảo mà chị ở đâu. Là con ở Vancouver qua đó. Rồi thì bác xin chụp hình chung đó. Rồi thì bác nói chuyện, rồi bác tán thán. Bác tán thán sư phụ, mà bác tán thán nó giống giống như này. Bác nói trời ơi, con có cái người em, họ không có bao giờ chịu đi chùa, không bao giờ chịu nghe băng giảng, không bao giờ chịu đi chùa. Bỗng một ngày tới nhà con chơi, con đang mở băng giảng của thầy, rồi em con nó đi tới đi lui hồi cái là tự nhiên nó hỏi con, nó nói ông thầy nào đang còn giảng ấy. Nó con nói ông thầy ở bên Âu Châu lần. Cái nó nói lát chị cho tôi mượn cái băng này được không. Cái con nói được. Cái nó mượn về rồi, hôm sau nó tới nó hỏi chị còn mấy cái nữa chị cho tôi mượn hết đi. Con ngạc nhiên lắm, con bảo ủa hồi nào giờ mày đâu nghe băng giảng đâu, mày đâu nghe, sau giờ mày nghe. Nó nói trời ơi, tôi thích nghe ông thầy này kể chuyện quá à. Tôi thích nghe ông thầy này nói quá à. Nó nói xong nghe nó êm tai, nó hay quá à. Thì rốt cuộc là thế đó, nó có những cái mà mình nói đại loại không biết là nghe đạo lý hay là nghe gì. Hay giống như có cái bà bạn thân của chị Tư, mẹ thầy Viên Duy, mà khi mà chị Tư mời thầy tới nhà dùng cơm được phải kêu bà đó đến. Nói bà đó nó ngưỡng mộ, nghe là thầy ghê lắm á. Bà đến bà gặp mình, bà nói trời ơi con nghe cái băng chuyện mộng của thầy nó nát luôn, nó nhéo luôn, con đi kiếm cái băng khác con thâu đó. Con nghe chuyện tức thuộc luôn vậy đó, câu chuyện mộng đó mà. Thì đại khái là không hiểu là họ có hiểu được cái ý nghĩa gì mình nói ở trong đó không, nhưng mà điều họ thích nghe mình kể chuyện, thích nghe mình nói chuyện à. Và nó rốt cuộc nó thành ra là nó cũng bị lệch lạc đó. Thì ở đây cũng thế, ông này nói như vậy thì cái người đó là cái người mà lạc đó. Tự nhiên làm cái chuyện bên lề nó nổi bật lên. Thì cái chuyện mà người kia, ông vua Tần Mục Công gả vợ, gả con gái cho Trùng Nhĩ cũng vậy. Rồi thì lý luận rằng nếu mà Mạnh Tử á, nếu Mạc Tử á, mà chỉ chú trọng tới những cái văn vẻ văn hoa đó đó, thì Mạc Tử có khác gì Tần Mục Công đâu, có khác gì rằng là cái gã mà đi bán ngọc đâu. Và ngược lại những cái người, đây là ám chỉ ông vua Sở, những cái người mà chỉ thích những cái văn hoa bên ngoài đó mà quên đi cái nội dung á, hữu ích của Mạc Tử nói á, thì những người đó khác gì những kẻ mà đi mua hộp bỏ ngọc, những kẻ mà là đó, lấy hầu bỏ vợ, khác thì đâu. Thế đó là nội dung câu chuyện. Rồi nó cũng có cái phần giống như là thầy Phát mới nói á. Thì thiệt ra mình thấy rằng là mấy cái người mà thí dụ như là có một cái công phu học mấy cái thiệt đó, họ hiểu là họ đang học một cái gì. Thành ra khi nào họ cũng có thể gọi rằng là mình đại loại mình nói là họ chứng minh được trong những cái người nào thắc mắc đó về cái việc làm của họ, cũng như là tức là cái việc làm của họ là cái họ đang học cái gì đó, và là cái cách dạy gì đó của cái người mà họ đang chấp nhận để họ theo. Tức là họ biết cái cách gọi là chứng minh hay là nói này kia. Thế không phải rằng là hoàn toàn rằng là không có biết cái gì, không có ứng đối được một cái gì, không có nói được cái gì, ta không hiểu gì hết trơn. Thế giống như là theo cũng chỉ vì rằng là bất đắc dĩ mà thôi, hay là theo để sống vậy thôi. mà nó không phải rằng là cái chủ đích, cái nguyên nhân mình suy nghĩ là mình tu để làm gì, mình theo học để làm gì. Và cái này mình như hôm trước sư phụ nói, nếu mà mình học mà nó bế tắc thì mình nên thay đổi, mình học tiếp. Còn nếu mà mình cứ học tiếp mà mình cảm thấy bế tắc mà mình vẫn học tiếp thì đương nhiên mình có nhiều cái nguyên nhân khác ngoài cái nguyên nhân mà cậu học. Thế ra khi mình xuất gia thì mình phải hiểu là nguyên nhân xuất gia để làm gì, để giải thoát, chứ không phải là để làm những cái gì khác như hồi nãy cô Hạnh Trí nói, mà là cầu vô cái chuyện giải thoát thì đương nhiên mình rốc đến cái chuyện giải thoát. Mình nói giải thoát nó cần phải giới định huệ thì mình phải tu giới định huệ. Và khi mình hiểu, tức là chẳng hạn thì dù bây giờ như là nãy thầy Phát nói rằng là, thì dù có người hỏi rằng là học được cái gì thì nó nói học những cái mà gọi rằng là thì chưa học. Nhưng mà sư phụ thì khác, mà nếu mà bảo là anh học được cái gì đó, sư phụ bảo tôi học được cái điều ở đó hay là tôi học được cái là tôi không biết gì hết trơn à. Đấy, tôi học ở đó rồi tôi mới phát giác là tôi không biết gì hết trơn à. Thành ra tôi bây giờ tôi phải tập học, mà tôi phải càng học cho đến cái lúc nào mà rằng là đó, tôi khám phá toàn bộ tất cả những cái tôi không biết, chứ không phải là tôi học để tôi biết thêm cái gì, mà tôi học để tôi khám phá ra toàn bộ những cái tôi không biết. Cho nên tôi càng học thì tôi càng thấy được tôi không biết. Đó là công phu học của tôi đó. Đấy, khi tôi học xong rồi tôi mới biết rằng là hồi nào cũng giờ tôi không biết, hồi nào cũng giờ tôi không thấy, hồi nào cũng giờ tôi không nghe, hồi nào cũng giờ tôi không hiểu. Anh ra tôi càng học nó là để tôi càng phanh ra tất cả những cái mà tôi không biết. Tôi học để mà tôi lãnh thọ được những điều tôi không biết. Thế có lẽ như thế đó, thế là học được những cái mà là tự kỳ quá, là những cái không biết của mình xưa nay. Thành ra nếu mà thường kiến được tự kỳ quá, mà nếu mà thường kiến được mà tất cả những cái không biết xưa nay của mình đó, thì cái đó là đạo đó, nó mới nhận ra những cái không biết ở nơi mình. Thành ra thì dù như khi mình học thì mình cứ nghĩ rằng là mình đang còn biết tiếp, mà mình đang còn biết tiếp, mà mình đang biết tiếp, mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà kỳ thật ra nếu mà mình nhìn cho đúng theo dưới cái tinh thần học thì mình biết. Thành ra mình không biết tiếp, mà mình cứ đinh ninh là mình biết tiếp, mà mình là thật ra là mình vẫn tiếp tục không biết, không biết tiếp. Thành ra kỳ thật ra rằng là đôi khi tổ sư đáp đó, hay là các vị thiền sư đáp đó, nó hơi ngược đời lắm, mà nó chính xác không thể tưởng tượng, một lời đáp thành thật ghê lắm. Thành ra đương nhiên khi người ta nghĩ rằng là mình đi học là đương nhiên là mình sẽ học được cái gì, nhưng mà kỳ thật sư phụ thiệt tình mà nói, mình học ở trong Phật pháp, mình học chi Phật thì càng học mình càng khám phá ra những cái ngộ nhận của mình. Và càng tu lâu á thì mình càng thấy rằng là cái lúc đầu mình ngộ nhận tùm lum tà la hết trơn à, mình không biết mà mình cứ tưởng mình biết, mình không tin mà mình tưởng mình tin. Thế mình khi mà mình phát giác được những cái như thế đó thì mình thấy mình cần đạo hơn, là mình cứ tiếp tục, mình ngỡ là mình vẫn tin, mình ngỡ là mình vẫn giữ hình thức, vậy là mình vẫn tin Đức Phật, mình vẫn tin mà mình rời bỏ cái nguyên nhân nó từ đầu rồi, cái nguyên nhân mà tu hành cầu giải thoát, cái nguyên nhân mà lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ mình lìa nó rồi, mà bây giờ là tham dục chúng con sẽ theo ngài. Đó. Nhưng mà mình lại cứ tưởng đâu rằng là mình đang hoàn thành Phật sự vậy mới nguy á, vậy mới nguy á, chứ còn nếu mình biết là nó sai rồi á thì mình bỏ. Còn đây đó, mình cứ tưởng đâu rằng là nó là chúng, và mình lại trồng thêm một bậc nữa, trồng thêm một bậc nữa, thành ra càng trồng á thì nó càng lên trên cái đỉnh của sai. Đấy, nhân pháp nói á, thì sư phụ mới cho cái ý kiến như vậy. Nhưng mà kỳ thật á, trong cái quá trình sư phụ học nó chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu đó là mình học đó là mình cũng vơ vét kia lắm á, mình ghi nhớ và mình vơ vét mọi cái kiến thức và mọi cái hiểu biết của cao tăng hay tổ sư. Tại sư phụ đó không có người nào dạy mình hết, mình tự học bằng sách vở, tự học bằng tâm trí suy nghĩ của mình. Nhưng mà đến khi về sau nó trưởng thành hơn trong cái sự học á, mình tư duy nhiều hơn, và mình chợt nhận ra trong một cái giây phút đó, mình chợt nhận ra là mình có vấn đề. Thành ra mình không có thể nào hiểu hết được mọi cái lời dạy của chư Phật, mà chỉ có cách nào mà chư tổ cắt nghĩa thì mình hiểu, còn cái nào mà chư tổ sư hay là các bậc cao tăng khác chưa cắt nghĩa mình hiểu. Từ khi sư phụ phát giác được cái vấn đề đó, mà mình đi tìm cái nguyên nhân là tại sao mà mình lại như vậy. Và mình thấy là mình không hiểu, tức là bắt đầu mình học được một điều rồi, học được một cái điều là mình không hiểu. Và mình thấy mình không có cái can đảm để mà làm đúng theo lời Đức Phật, tức y giáo phụng hành, là mình học thêm được một điều nữa là mình bất tín. Mình vẫn bị lệ thuộc bởi đám đông xung quanh, mình vẫn không dám làm trái lòng đám đông đó, để mà thuận ý của Bậc Thánh, giống như là Tăng Tử nói. Mà chung cục mình vẫn phải mua lòng đám đông để được yên thân, mà đành phải ngoảnh mặt làm ngơ với lại cái mà mong kỳ báo, hoài báo của Thánh đối với lại những người học đạo giống mình. Mình cô phụ Thánh để mà được lòng đám đông, thành ra mình bất tín. Thành ra sau khi Sư Phụ suy nghĩ như vậy thì mình có một cái can đảm là mình dám nghịch đám đông mà để thuận lòng Thánh. Mình nghĩ là nếu mình có những tất cả những can đảm vậy là mình có lòng tín, mà khi có tín nó có can đảm, còn mà không tín nó thì vẫn mua lòng, mua tình cảm để sống, vẫn sống bằng tình cảm đó. Vẫn đánh giá nhau bằng tình cảm, mà không đánh giá ở trên cái vấn đề gọi rằng là có trí tuệ hay là không, khai mở trí tuệ trong đối phương chứ không phải là khai mở tình cảm. Mà cầu cái gì ở đối phương cũng phải cầu cái tình cảm của đối phương rũ lòng thương xót mình, mà bố thí cho mình một chút vật chất, tiền tài hay là cái gì đó. Mà chỉ có cầu xin tất cả những ai có trí tuệ cho mình, cho một cách trực tiếp hay gián tiếp, cho một cách trực tiếp bởi một thánh, cho một cách gián tiếp bởi phàm phu, và mình đều nguyện trả ơn hết. Trả ơn phàm phu bằng cách rằng là độ, trả ơn thánh bằng cách y giáo phụng hành. Càng học á, nó càng phát giác ra tất cả những cái mà không hiểu của mình, bất tín của mình. Thành ra nếu mà ai hỏi Sư Phụ, tại bây giờ tăng hỏi nữa, người ta nghĩ mình là người dạy rồi, người ta không nghĩ mình là người học nữa, nhưng mà lộn rồi, Sư Phụ vẫn học như thường. Và nếu mà hỏi mình mà bảo là Sư Phụ học được cái gì trong cái thời gian gần đây, thì Sư Phụ bảo tôi học được cái điều tôi không biết. Tức là tôi học được một điều, tôi không biết cái này, tôi không biết cái kia, và tôi càng cố gắng học để biết thêm những cái tôi không biết. Tôi không biết cái này, tôi không biết cái kia, tôi thực sự không biết. Mà xưa nay tôi cứ ngỡ tôi biết, và cái đó ngỡ nhiều lắm, trùng trùng điệp điệp. Thì trở lại cái vấn đề rằng là khi mình học đạo, mình có những cái tâm tư như thế mà mình hiểu như vậy, thì bây giờ mình muốn bảo vệ cho một người nào đó, mình cũng có một cái lóe lên để mà mình bảo vệ. Chẳng hạn bây giờ những nhân vật xưa đời mình quen biết, nhưng mà những tất cả những nhân vật như vậy, nếu mình muốn bảo vệ những nhân vật này, mình cũng biết cái chỗ nào đó là cái chỗ phân tách để bảo vệ. Mình muốn bảo vệ một vị cao tăng, thánh tăng, mình muốn chống trả lại tất cả những cái ngụy biện của đối phương, kiểu như Phương Lập Thiên, những cái đà Phật Pháp mà nó ví dụ như thế, mình đều có thể trả lời Phương Lập Thiên được như thường. Mình đều có thể trả lời được tất cả những cái người mà có ác ý đối với Phật Pháp và hủy bán, mình có thể đáp lại họ đó. Tức là mình có hai khả năng, một khả năng chống lại cái sự hủy bán của Phật Pháp, và một khả năng bảo vệ Phật Pháp. Thành ra khi mình học nó phải phát sinh ra những cái điều như thế. Còn đây nhiều khi mình học mà mình phát sinh thì mình không bảo vệ được cái lý tưởng của mình, mình không bảo vệ được sư trưởng của mình, mình không bảo vệ được Phật Pháp của mình, mình bảo vệ gì được. Mình nghe ai tấn công ngậm câm đó. Rồi mình cũng không phản kháng được tất cả những cái luận điệu mà vu khống đó, rồi mình cũng nín lặng đó. Thì như vậy là quá yếu đó. Học như vậy là quá yếu đó. Mà mình thấy rằng là những cái nguyên tắc mà thí dụ như là đáp, bây giờ tiêu biểu nhất là như là điểm câu đó. Điền câu mà nói với lại vô sở và bảo vệ, hay là chuyện Tông Ngọc mà bảo vệ chính bản thân mình với vô sở mà lập luận, nó cũng vậy, lập luận bằng cái vấn đề mà khúc hạ lý ba nhân. Và nói đâu phải một cái người mà thiên hạ ít ưa là một người dở. Khi vô sở hỏi phẩm cách của Khanh dường như nó có vấn đề, sau đó cho nên rằng là đa số những người mà chẳng hỏi đến họ đều không có ưa thích Khanh. Thì Tông Ngọc trả lời như vậy đó. một người mà nhạc sư mà họ chơi cái khúc nhạc mà chỉ có giới nhạc sư mới biết thôi, thì dân gian nó không biết thưởng thức đấy, nó có ưa, nó có thích cái bài đó. Chơi tới một cái bài nhạc mà đại khái rằng là cái hàng mà gọi rằng là mà không phải nhạc sư nhưng mà thích nghe nhạc đều biết, thì bây giờ có một số đông đến nghe. Nhưng mà nếu chơi khúc Hạ Lý Ban Nhân là cái khúc mà phổ thông ở dưới đồng quê cũng biết nữa, mà dân gian cũng thường hát nữa, mà nó phổ thông khắp nhân gian hết, thì khi chơi khúc nhạc đó là cả đống đến nghe. Ông có lẽ như vậy thì Hạ Lý Ban Nhân thắng với khúc kia sao? Thì vua Sở hết đường nói. Thế đây Điền Cư nói giống cái tinh thần như vậy. Thì Điền Cư bảo vệ cho thầy của mình, tức là Điền Cư nói rằng tại Điền Khơn ai hết, tức là Điền Cư cũng hiểu rằng là cái chi hướng của Mặc Tử nó nằm ở cái điểm như thế nào, mà lại Điền Cư lại là một cái người mà gọi rằng là có đủ những cái khả năng mà ngôn biện đó, để mà đại khái như sư phụ nói khi mình học đạo, sư phụ đôi khi mình cũng lấy làm ngạc nhiên là ở đây đại chúng học đạo cũng lâu, sư phụ hồi xưa mới xuất gia 17-18 tuổi, mình đối đáp quá trời. Đối đáp nữa mà mấy người Sivin đó, người ta phải kinh ngạc nhìn mình chú tiểu. Và đây không có đối đáp gì được hết trơn. Mà Điền Cư sẽ tìm ra những cái lý lẽ để mà nói. Cho nên Điền Cư nói giống như sư phụ nói hồi nãy, cái bên lề làm nổi quá đó, thì người ta chỉ để ý cái bên lề mà người ta quên cái chính. Nó làm nổi quá à, mà thành ra người ta hay bị lạc hướng. Chẳng hạn như là giống như Hành Chí nói hồi nãy á, nhưng mà sư phụ thêm một cái ý tưởng thôi, là khi người ta đến đảnh lễ một cái pho tượng mà đẹp quá thì ngồi người ta quên, người ta thành đảnh lễ cái đẹp, người ta rung động với cái đẹp, không phải rung động với lại Như Lai. Thì dù nói rung động với Như Lai là khi rằng là mình nhìn pho tượng Lạc Sơn, là mình rung động với lại cái công đức, cái hành nguyện của Hải Thông, thành ra mình bị rung động chứ không phải là ở cái vẻ đẹp. Anh sư phụ nói khi mà mình nhìn một cái pho tượng á, thì mình thấy tất cả những cái công đức ở trong cái pho tượng đó là những cái gọi rằng là năm tháng miệt mài mà tạo dựng pho tượng đó mà không ngưng nghỉ, cho dù rằng là mùa đông giá rét hay là mùa hạ oi ả đi chăng nữa. Với cái tín tâm đó, với những cái mà thay vì thời gian nó để đi kiếm lợi, mua lợi, dưỡng ở ngoài kiếm lời mà sống, thì người ta dồn hết tâm tư vào những cái công việc như vậy. Đó là cái thành quả, cái công sức mà họ phải bỏ ra, cái công quả họ phải bỏ ra một chuyện. Cái nhân duyên lớn lắm mới thành tựu được. Còn nếu có cái nhân duyên đó, mình thử làm đi. Thành ra mình nhìn ở một cái pho tượng, mình thấy nó một cái kỳ công, đó là nó gồm có một cái đại nhân duyên một chuyện, đại công quả là hai chuyện. Đó. Cái đại phát nguyện là ba chuyện, phát nguyện của cái người mà là thực hiện nó. Tất cả những thứ đó nó hợp nhất và kiên cố, nó mới đưa đến một kết quả là thành tựu. Thành ra khi mình đảnh lễ một cái pho tượng lớn như vậy đó, là bởi vì mình ngưỡng mộ tất cả những cái vấn đề đó. Cho nên có đôi khi với sư phụ cũng nhiều khi chính mình cũng có bình đẳng được với một pho tượng nhỏ, với một pho tượng to, là tại vì như vậy. Là tại vì ở nơi cái đó sư phụ cảm thấy rằng nó cả là một kỳ tích. Nếu không phải kỳ tích, tại sao nước Việt Nam ta 2000 năm lịch sử Phật giáo không làm được một pho tượng nào hết? Còn nếu dễ thì làm quá trời rồi. Chứng tỏ là không dễ mà mảy may. Chứng tỏ trải qua 2 triều đại mà vua chúa đều tôn thờ đạo Phật mà không làm được, thì chứng tỏ rằng là thiếu nhân duyên, thiếu phát nguyện, thiếu cùng quả, không làm được. Thành ra khi sư phụ nhìn vô một cái pho tượng to á, thành ra mình mới dẫn đi đại Phật, chứ mình có dẫn đi gọi rằng là tiểu Phật. Dẫn đi một chuyến hành hương toàn tiểu Phật, phượng Phật 10 cm, dẫn đi toàn một cái chuyến như vậy. Mà mình dẫn đi những cách to đó là bởi vì như vậy, là bởi vì cái đó để làm cho mình phát nguyện mạnh. Tại vì mỗi cái pho tượng nhỏ mình phát nguyện cũng nhỏ đấy, cũng dễ lắm. Đừng có nói gì cái đám mà đệ tử của thầy Nhất Trơn ở bên Pháp mới đúc đúc mấy pho tượng chúc 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 về để mà thiết kế mấy cái bàn Phật này, một ngày đúc không biết bao nhiêu tượng, dễ mà. Nhưng mà cái to nó cả một cái kỳ công nó khác hẳn à, nó phải đòi hỏi một cái sự phát nguyện lớn. Bây giờ Việt Nam mình ai là người dám phát nguyện làm pho tượng to, và làm pho tượng một mét mấy hay là mấy mét dễ thôi, ai cũng phát nguyện được hết. Nhưng bây giờ tụi con dám phát nguyện không? Khi nào mà hỏi cô Minh Chiết, cô Trung Châu, cô Hành Trí và tụi con dáng về nước làm một tượng, nó đều nhăn răng ra cười trừ. Tức là chứng tỏ rằng là mình cũng nghĩ rằng là mình không đủ cái sức, dù mình có phát nguyện mình cũng không đủ cái sức công quả để mình làm, hay là cái nhân duyên của mình chưa chín mùi. Ấy có nhiều tay đốc sư phụ, nhiều tay hải ngoại này đốc sư phụ về Việt Nam nó làm, nhưng mà mình cũng hiểu một cái vấn đề rằng là hôm trước sư phụ mới nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, cho nên chịu thua. Đôi khi sư phụ cũng muốn test mình để mà thử mình thử phát một cái nguyện lớn như vậy, và là mình thử làm một cái chuyện gọi rằng là lớn như vậy, chuyện cũng đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa đi. Nhưng mà mình phải quán nhân duyên chứ không phải là mình háo danh hay là mình làm càn. Mà mình phải nhìn cái nhân duyên thời tiết xung quanh ấy, mình thấy cái lòng người nó chưa có hòa hợp. Mỗi một cái chuyện nhỏ thôi là nó chỉ trích và nó nói tùm lum tà la, nó phá nữa. Rồi còn chưa kể là vấn đề là khó khăn là dù mang cái quốc tịch của ngoại quốc nữa, rồi mình về tới Việt Nam nữa, mà cái tất cả những cái luật lệ của Việt Nam bây giờ đâu có phải thằng là ưu đãi cho cái dân mà có quốc tịch ngoại quốc hay này kia gì đâu. Đủ thứ rắc rối của vấn đề, đủ thứ hết trơn. Và chưa kể rằng là nhiều cái rắc rối nó về cái vấn đề tham nhũng, trong cái chuyện mà xây cất tham nhũng trên cái chuyện này kia gì đủ thứ hết. Thành ra mình biết rằng là tất cả những cái nhân duyên nó chưa chín mùi, thành ra thiếu cái đại nhân duyên. Thành ra một cái pho tượng lớn đấy nó phải có một cái đại nhân duyên nói trên, không có cái đại sư nhân duyên nó có thành. Thế bây giờ sư phụ nhìn là thiếu cái nhân duyên đó. Cho nên mình có phát nguyện cũng làm không được. Cho nên cái phát nguyện đó của mình cũng phải để đó. Ví dụ có rất nhiều Phật tử, rất nhiều người ở hải ngoại này nói sư phụ, ngoài bây giờ sư phụ ứng tiếng lên làm đi, họ sẽ hậu thuẫn sư phụ một phần nào đó, mà mình cũng chỉ biết một phần nào đó thôi. Đó. Nhưng mà sư phụ nghĩ rằng là chắc chắn khi đó mình làm đó là mình phải lê thân đi khắp bốn phương. Mà sức khỏe của mình thì nó càng ngày nó càng tồi tệ. Rồi mà tất cả những cái nghịch cảnh đó nó cũng còn dấy đầy hết trơn à. Cho nên mình quá nhân duyên này. Anh ta vì vậy trở lại nói là nó thiếu cái nhân duyên. Cho nên mình phải biết một cái pho đại Phật mà nó thành tựu, nó cần có một cái đại nhân duyên lớn ghê lắm á, mà hy hữu ghê lắm. Việt Nam mình á, 2000 năm lịch sử Phật giáo, tức là 20 thế kỷ, không có được cái đại nhân duyên đó. Cho nên đâu có dễ đâu. Cho nên vì vậy phải đi. Cho nên vì vậy phải chiêm bái cái đại nhân duyên đó, lạy cái đại nhân duyên đó, cung kính đảnh lễ cái đại nhân duyên đó, để kết nhân duyên với cái đại nhân duyên đó. Cho nên sư phụ không phải là lạy một cái pho tượng, là lạy trên cái vấn đề cái pho tượng đó là tài to quá, mình thấy thích quá mình lấy nó đó, có mình nhìn nó là mình nhìn nó đó, nó là đại nhân duyên Phật, nó là đại công quả Phật, nó là đại nguyện Phật. Pho tượng nào cũng vậy hết, pho tượng khổng lồ nên nó khác hẳn pho tượng nhỏ. Pho tượng nhỏ với nhân duyên nó dễ lắm, cái công quả nó thường lắm, cái phát tâm nó nhẹ nhàng lắm, không có hy hữu. Cho nên pho tượng nhỏ khắp nước Việt Nam vô số, nhưng mà pho đại Phật nó không có. Để sư phụ nhìn khác thiên hạ. Cho nên khi sư phụ đảnh lễ là đảnh lễ cái đại sự nhân duyên đó, mình cầu nguyện cái nhân duyên đó, mình đảnh lễ tán dương cái công quả đó, cái công sức mà làm đó, cái công quả đó, cái tinh thần mà hành xử đối với sư phụ đó là sự. Nói ra một cái sự phát tâm đó là phát Bồ Đề tâm, làm chuyện hy hữu. Thành ra mình đành lễ tất cả những cái tính chất đó ở nơi ngục pho tượng. Sư phụ không có nhìn pho tượng đó là đẹp xấu mà đành lễ thiên vị, mà chỉ có nhìn nó là tất cả nó chỉ đều tổng hợp lại bởi những cái đức tính nói trên đó thôi. Mà mình phải nghiêng mình kính cẩn, nghiêng mình trước những người phát tâm, những người công quả và những người có những cái đại sự nhân duyên như vậy, mà cúi đầu đảnh lễ. Khác. Thế nên mình có tập nhìn hai cái đó bình đẳng. Và dù mình vẫn thấy nó có cách biệt hẳn hoi, nó phân biệt hẳn hoi. Thế đương nhiên khi mà mình học đạo đó, mình có những cái lập trường hay tư tưởng của mình. Cho nên thì dù bây giờ nếu một cái người nào thì dù học bài xích mà họ bảo cứ gì phải đi lạy đại Phật, nó là không có, đó là mình gọi rằng là chấp tướng. Tại sao mình không có nhìn nó bình đẳng? Chứ dù có cách diễn giải và nói. Và bình đẳng đó là nhỏ thì hút được nhỏ, mà to thì hút được to. Nhỏ thì là nhân duyên nhỏ, mà to thì nhân duyên to. Mình thì cầu làm thế nào để mình có được cái đại sự nhân duyên đó, có được cái đại công quả đó, có được cái đại phát tâm đó. Làm thế nào người Việt Nam có được những cái như thế, để Việt Nam cũng có thể làm được một pho đại Phật. Đó là cái ý đồ mà sư phụ dẫn đi để gieo nhân duyên. Mà khi sư phụ có đảnh lễ bằng đường đó, cái pho đại Phật mình cũng đều nhìn trên cái phía cạnh như vậy. Mà mình có nhìn hẳn trên cái cạnh của sắc. Đẹp thì đương nhiên mình vẫn thích thú là cái chỗ rằng nó tướng hảo trang nghiêm, thì nó nói lên cái vấn đề gọi rằng là làm cho người ta nhìn thấy như vậy, người ta tự nhiên người ta cảm tình với lại Bồ Tát hay chư Phật. Nhưng mà ở riêng nơi mình nhòm, riêng ở nơi cái cá nhân sư phụ nhìn là nhìn ở những cái điểm như thế, cho nên sư phụ mới dẫn đi chuyên về đại Phật để bái, để nhìn thấy rằng là ở cái xứ này họ khó cái đại sự nhân duyên mà Việt Nam mình hy hữu lắm, ở bên này họ không phải là hy hữu lắm, chứng tỏ họ thắng mình xa lắm. Mình đừng có nói tại nước họ to quá, xin thưa hồi đó Bắc Ngụy làm lãnh thổ của Bắc Ngụy nó là chỉ có 1-2 tỉnh của bây giờ thôi, xin thưa là như vậy. Đó. Thành ra mình đừng có lại đánh lận con đen là mình nói đại sứ Trung Hoa to hơn Việt Nam nhiều thì nó làm được. Nhưng mà mình nên nhớ là mỗi một cái triều đại đó của Trung Hoa, cái xứ Bắc Ngụy đó chỉ có 1-2 tỉnh bây giờ thôi. Đấy. Mà đương nhiên rằng là nó cũng hồi đó nó cũng còn lạc hậu ghê lắm. Tại vì mình biết rằng là công nguyên của bây giờ là công nguyên thứ tư. Đấy. Thế kỷ thứ tư là công nguyên từ gọi là 300 mấy cho đến 400 mấy, rồi từ thế kỷ thứ tư cho đến thế kỷ thứ năm. Mà mình là lập quốc đời mà Lý Trần là thế kỷ thứ mấy rồi, mười mấy rồi. Tức là đáng lẽ phải văn minh hơn nhiều lắm. Nhưng mà vẫn thua. Mà họ vẫn làm được trong những cái thời mà họ còn lạc hậu. Anh ra mình có những cách để mình bảo vệ những cái mà gọi rằng là những cái ý kiến của mình, suy nghĩ và tư tưởng. Mình biết những cái công việc nó như thế nào, cho nên mình bảo vệ nó được. Thế nên mình lập luận và bảo vệ được. Thì Điền Cư cũng bảo vệ như vậy. Anh Điền Cư nói thầy tôi chỉ cố ý làm sao cho người ta nghe được cái ý chính thôi, người ta hiểu cái nội dung thôi. Và nếu mà một người nào mà nghe được cái nội dung đó mà không qua mấy cái kia đó thì người đó mới là người hiểu thật. Cũng giống như Trí Giả thuyết pháp. Và Trí Giả nói sau này đông đó là tại vì người ta dựa vào cái nổi tiếng của tôi mà người ta đến, chứ không phải là thực sự người ta đến vì pháp của tôi. Ban đầu rất ít người nghe, nhưng mà những người đó, đồ đó tôi vô danh tiểu tốt, họ đến họ nghe tôi, họ nghe một người vô danh, cho nên họ không vì danh mà tới. Vì vậy mà họ nghe pháp rất là trọn vẹn. Rồi sau này cái danh nó lan truyền thì rất là đông kéo đến, nhưng mà đại đa số nó kéo đến vì danh của tôi chứ không phải vì cái pháp của tôi. Cho nên sau này đến càng đông mà cái tâm nghe đạo càng yếu. Vì vậy ngừng, không giảng nữa. Vậy mới là thổ sư Trí Giả. Cho nên mới biết những cái như thế. Vậy thì Điền Cư mới lý luận rằng nếu bây giờ mà quân chủ á mà chỉ có trọng tới những cái bề ngoài thôi đó, văn hoa thôi đó, mà quên đi nó cái nội dung của thầy tôi nói mà chê á, thì quân chủ khác gì kẻ mà tự nhiên đi mua cái hộp mà không chịu mua ngọc, kẻ mà tự nhiên yêu hầu thiếp mà không yêu công chúa, thì quân chủ khác nào là những kẻ đó đâu. Còn nếu thầy tôi mà cứ trau chuốt như vậy thì thầy tôi khác gì cái tên mà đi bán ngọc mà tự nhiên lo làm hộp, khác gì rằng là Tần Mục Công đi gả con gái mà lại cứ trang điểm cho A Tỳ, khác nào như vậy thì thầy tôi cũng sẽ phạm phải những cái mà khuyết điểm của hai người đó. Mà nếu mà như quân chủ mà khi nghe đạo nó mà không có chịu nghe cái nội dung, không chịu tìm hiểu cái nội dung, không nữa ư văn nhập nghĩa, nơi văn tự đó bỏ nó đi mà nhập vào nghĩa, mà chỉ bám trụ vào cái văn tự thôi, thì khác gì rằng làm hai cái kẻ kia. Thầy tôi không muốn là cái người mà bán ngọc mà làm hộp, thầy tôi không muốn là người gán gái mà trang điểm cho tỳ thiếp. Vậy thì quân chủ nên lãnh thổ được đúng cái tinh thần đó, mà đừng có mê hộp mà bỏ ngọc, mê tỳ thiếp mà quên công chủ. Thì lời nói của Điền Cư quá chính xác có người. Mà Điền Cư mà chính xác như vậy là cũng chỉ vì cái vấn đề rằng là Điền Cư cái học có tư duy ghê lắm, thành ra có đủ những cái luận cứ để bảo vệ cho cái chính nghĩa của mình, tức là bảo vệ thầy mình, tức là bảo vệ cái chính nghĩa nói trên, mà biết ăn nói, biết lý luận. Thành ra mình học đạo mà một khi mình biết lý luận thì mình cũng trả lời kiểu như Điền Cư với này kia sẽ ở ta. Mình có đủ những cái luận cứ để bảo vệ. Thành ra cái lý luận như của sư phụ thì nó khác một chút, tức là nó khác một chút là như vậy. Sư phụ học không phải là để cầu biết, mà học là để cầu khám phá được những cái biết sai của mình. Mà chính cái khám phá cái biết sai của mình đó mới là cái biết đấy. Còn cứ trong rồi cái biết hoài mà nó không có một cái căn bản nào đó là cái căn bản biết chúng, mà nó biết chặt rồi thì càng trau dồi càng chết, một chuyện. Cái thứ hai, sư phụ cũng không, như là sư phụ lý luận thì cũng ngược vô hành trí một chút. Sư phụ nói sư phụ không có bình đẳng giữa từng to với từng nhỏ, mà với mắt sư phụ vậy mới bình đẳng. Cũng như khi cơn mưa tưới xuống thì cây nhỏ nó hút nhỏ, cây to nó hút to, đó là bình đẳng, chứ không phải hai cây đều hút bằng nhau. Cho nên kẻ có nhân duyên thì bắt buộc mình phải đổ trước, còn không có nhân duyên lấy gì để đổ. Còn nếu giờ mình cưỡng ép mình phải bình đẳng, rồi mình cứ gạt những cái người mà có nhân duyên mình đi, mình đổ với những kẻ vô duyên để mình nói, để mình cố gắng làm bình đẳng, thì hóa ra mình lại bị mê muội cái tính bình đẳng. Thế có đôi khi nhòm nó không bình đẳng, thế nó mới là bình đẳng. Thành ra sư phụ thích cung kính đảnh lễ có vài Phật hơn, tại vì nó có tất cả những yếu tố đó. Mình đảnh lễ đó là mình đảnh lễ tất cả những yếu tố đó. Sư phụ muốn kết một cái nhân duyên là có tại nhân duyên, mình muốn kết cái tinh thần mà đại công quả đó, mình muốn kết cái tinh thần mà đại phát tâm đó. Tại sao? Tại mình đang thiếu, tại mình đang thiếu trầm trọng. Mình và những người hữu duyên với mình theo cái nghĩa của chủng tộc đều đang thiếu. Thành ra vì cho họ mà mình phải làm sao kết cái nhân duyên đó cho mình và cho họ. Anh ngân lạy, anh ngân lạy một cách cung kính, mà không nề hà đường xá khó khăn xa xôi. Bởi vì sư phụ suy nghĩ cái vấn đề người ta xây dựng cái nó khó khăn bằng vạn lần cái con đường mình đang đi, mà mình đi là sướng quá rồi, xa lộ, ngồi xe ca, có máy lạnh ấy, vậy mà mình còn cảm thấy mệt mỏi. Mà mình đừng quên là cái công trình mà làm nó bao nhiêu năm, mình đi mấy ngày, mấy tiếng đồng hồ, một ngày 10 tiếng đồng hồ mình lên. Mà mình đừng quên rằng là tất cả những cái công việc mà họ xây dựng nó lên nó bao nhiêu năm, mình trả một cái giá quá nhẹ, quá lợi trước cái sự mà đại phát tâm, đại nhân duyên, đại công quả nó của những người xưa. Ấy vậy đó mà mình cũng cảm thấy uể oải, thì mình cũng đủ biết rằng mình thiếu cái nhân duyên thế nào, mình có cái sự kiên nhẫn để mà có thể phát đại 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 đó. Vì thiếu cái kiên nhẫn đó cho nên chung cục mình chỉ tiểu, nên chung cục mình chỉ tiểu. Bây giờ nếu mình có cái nhìn đó thì mình có nhìn ra chân đại Phật. Nhưng mà sư phụ thì nhiều khi sư phụ cũng không nhất thiết cái gì cũng phải giải thích bằng cách rành mạch đến đâu đó. Tại vì mình sợ rằng là thiên hạ nó có cái tính ỷ lại và chỉ trực chờ nghe thôi. Sư phụ muốn thiên hạ phải chiêm nghiệm cho ra, tự chiêm nghiệm ra, giống như chính bản thân sư phụ tự chiêm nghiệm ra. Và cái đó ngay trong những quyển sách của đại Phật cũng bao giờ đề cập tới hay nói tới hết. Thế tôi thấy có một cái vấn đề gọi là khích lệ tinh thần mình là mình có cái nhân duyên với những phó đại Phật đó rồi, tức là mình có cái nhân duyên của tổng hợp với những cái đại đó rồi. Có nghĩa rằng là thiếu gì người chưa từng nghe, chưa từng biết tới tất cả những cái phó đó. Mình được nghe và rồi được biết, rồi lại còn chung cục được thấy và được đảnh lễ. Có nghĩa là có nhân duyên ở đây. Cho nên như vậy cánh tiến nhất bộ mà kỳ cầu tất cả những cái nhân duyên mà kết tinh thành những pho đại Phật đó, mình xin có nhân duyên với lại cái nhân duyên đó thì mình mới có thể thực hiện được nó sau này. Nếu không ở nơi đời này thì đời sau có đức vô phương. Mình phải nhìn như vậy và mình hiểu rằng là khó lắm, bởi vì vô số người không biết, vô số người không thấy, mà vô số người không cần biết và không cần thấy. Đấy, cái giáo pháp của Như Lai mà chư Bồ Tát nghĩa là cung kính phụng trì thủ hộ, thiếu gì người quan tâm cần biết, mà họ quan tâm với những cái vấn đề mà tấp lè tè ở đây này, cần cầu ghê lắm, mà những cái vấn đề họ đâu quan tâm đâu. Cho nên trở lại nó, mà nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình chỉ có kết luận công là đó, giống như rằng là Đồng Trọng Thư nói Mục Đồng thì nó chỉ có biết rằng là thích châu thôi, mà đưa cho nó cục viên ngọc mà như ý bảo châu mà đáng giá cả vạn châu nó cũng đâu có biết đâu, nó không cần, nó xin một con châu thôi. Đó không phải là viên ngọc nó không có giá trị bằng con châu, mà chỉ tại vì tâm trí của cái đứa đó nó thấp hèn, nó chỉ biết con châu mà thôi, nó cho con châu là có giá trị mà thôi, thôi vậy thôi. Thành ra mình sở dĩ mà mình phải kết nhân duyên, sở dĩ mình muốn phát được một cái đại tâm, mình muốn làm được một cái đại sự nhân duyên. Còn thiên hạ nó đâu bận tâm với chuyện đó đâu, nó chỉ muốn xây giếng thôi. Thành ra vì như thế thiên hạ nó không cần. Cóc nào ở giếng đấy nó an rồi, thành ra không cần. Bây giờ mình muốn hoằng dương đạo pháp, bây giờ mình thấy ở đảo Hải Nam mà xây pho tượng như vậy thì thách từ dân Hải Nam á, nó tự hào điều gì? Tự hào Quan Thế Âm, rất tự hào. Mà khi tự hào Quan Thế Âm, đó là một cái vô hình chung, vô hình chung một cái nhân duyên với Quan Âm vào trong chủng tử. Nếu bây giờ Việt Nam mà nó ví dụ như là người ta gọi Campuchia là xứ chùa tháp, cái lá cờ đó là năm cái tháp, thì người dân Campuchia họ tự hào với lại năm tháp. Bây giờ nếu mà ví dụ như bây giờ Việt Nam mà ví dụ giờ làm được ba pho đại Phật khổng lồ đi, mà tự nhiên gọi rằng là cái xứ mà Tam Phật, mà tự nhiên Tam Phật nó trở thành một cái gì đó kỳ tích của Việt Nam, mà trở thành một cái biểu tượng, một cái symbol, một cái biểu tượng giống như Eiffel biểu tượng cho Pháp, mà Big Ben biểu tượng cho Anh. Đó. Thì bây giờ thì dụ như là pho tượng Quan Âm nó biểu tượng cho Hải Nam, tượng nữ thần tự do biểu tượng cho New York. Thì nếu bây giờ mà ba pho đài Phật ở ba miền nó một biểu tượng cho Việt Nam thì tự nhiên dân Việt Nam có một cái điều đi đâu cũng hãnh diện với lại cái biểu tượng là ba vị Phật. Như vậy thì vô hình chung cái đó cũng là hoàng pháp mạnh ghê lắm, khiến cho người Việt Nam tự nhiên có một cái niềm kiêu hãnh nơi Đức Phật. Nói cái ví dụ nó như thế. Thì chính chính cái ý kiến như vậy đó mà Dư Vũ mới suy nghĩ và mới gieo trùng tử vô cho một số những người mà hữu duyên nó, để có những nhân duyên nó, để trong tương lai họ có thể làm được. Thì nó gây những cái mà lợi ích như vậy. Thành ra khi học đạo mình phải vận dụng những cái tư duy ra để mà mình hiểu rằng là tìm những cái nguyên nhân. Thì mình đi hành hương mình phải hiểu nguyên nhân gì đi, không phải đi chơi, không có đi chơi, mình đi vì lý do gì. Và khi mình đã tìm ra nguyên nhân như vậy thì xong suốt cái giải đường đi đó đó, mình phải theo đúng cái tinh thần của cái nguyên nhân đó mà dụng tâm, mà gieo duyên. Còn tán tâm tức là có nghĩa là đi chẳng biết nhân duyên, không biết mình đi vì cái nhân duyên gì, tức là lý do nào, nguyên nhân gì. Nên tất cả những cái câu mà hỏi mình để mà mình có thể làm việc có lợi ích thiệt là mình phải hiểu rằng là nguyên nhân gì mà mình làm. Người ta khởi đầu nguyên nhân gì tôi đi tu cầu giải thoát, nhưng một hồi quên nguyên nhân rồi, nó không có cầu giải thoát nữa, cầu sống, cầu tình cảm, cầu yên thân, cầu an hết, vong ký cái nguyên nhân đó rồi. Anh người mà không vong cái nguyên nhân đó, nó mới là người mà không mất sơ tâm. Sơ tâm mới là nguyên nhân đó. Thành ra khi mình đi phải hiểu, khi mình suy nghĩ phải biết như vậy thì mình hiểu là đó, giống như Điền Cư nói, hiểu biết tất cả mọi cái lập luận để bảo vệ, cái lập luận để phản công. Hồi xưa sư phụ tu hành hồi mới xuất gia, mình đọc cái mà sám pháp, cái mà đại bi sám pháp, và trong đó mới nói rằng là Quan Thế Âm nói rằng nếu người nào mà trì tụng tại thần chú đại bi được ba điều: một là ước gì được đấy, hai là bệnh khổ đều tận tiêu trừ, ba là có thể biện tài. Nếu kẻ nào không được như vậy, con thề đây thành chính đẳng chính giác. Rồi thì sư phụ hồi đó mình một cái lòng gọi là hết sức của một chú tiểu, thành tâm thành ý, y giáo phụng hành, trì tụng đại bi, mà chỉ xin nguyện một điều, không cần nguyện hai điều trên, bởi vì sư phụ nói cầu gì được nấy, con xin chẳng cầu gì hết, đó, chỉ cầu một điều, bệnh khổ thì không cần phải hết, đấy, trước sau cũng chết, anh không cầu thoát bệnh khổ, không cầu cầu gì được nấy, cầu được một điều duy nhất thôi, nó là điều thứ ba. Mà không phải cầu đó để mà làm một cái lợi lạc cho mình hay danh vọng cho mình, mà cầu đó chỉ để bảo vệ tín tâm cho chính mình và bảo vệ tín tâm cho đối phương. Tức là nếu một người nào tấn công Phật Pháp thì mình có thể dùng lời lẽ để bảo vệ được, lý luận để bảo vệ được Phật Pháp. Tại nếu không bảo vệ được thì mình sẽ thôi thất đức tin, và đối phương đó nó sẽ nhạo báng Phật Pháp. Cho nên nếu mình bảo vệ thành công thì đối phương nó sẽ kính trọng Phật Pháp, và mình sẽ tăng trưởng đức tin ở nơi Phật Pháp. Tôi cầu một điều nó duy nhất thôi. Đó là giai đoạn mà khởi sơ ban đầu tu tập. Chỉ chú đại bi gắt lắm. Rồi cho đến một khi bãi, cho đến bây giờ không tụng. Bãi lâu lắm rồi. Có lẽ chỉ tụng nó trong vòng nó dư vụ tu 37 năm, nó chỉ bãi nó chỉ tụng cỡ chừng 7 năm mà. Còn 30 năm sau bãi rồi lạy Phật không à. Bãi là chỉ vì cái vấn đề này nè. Có đôi lúc dư vụ cảm thấy nó linh ứng quá xa. Mình sợ. Mình sợ là mình đắc chí với lại tất cả những cái linh ứng đó mà mình học. Cho nên ngừng. Mà lạy Phật thôi. Lấy danh hiệu của Phật thôi. Rồi cho đến bây giờ mà không tụng nữa, bởi vì mình thấy nó linh quá xá, khó nói lắm. Ngay cả sư phụ học chữ tàu này cũng vậy, học một mình, chẳng trường sở, chẳng thầy. Ông Như Hành nói dẫn sư phụ vào trong chợ lớn mua một quyển từ điển tàu với tàu, chứ không phải từ điển Hán tàu như tụi con ôm đâu, tàu ra tàu, với lại một bộ truyện trưởng mang đầu đề rằng là Phi Hồ Ngoại Truyện, cũng về nói cho cha từ điển đọc đi mà cấm không có được ghi ra, cho nhưng ghi ra quên sao quên cha nữa, quên cha lại, cha cho đến khi nào nhập tâm. Mình cha mô ra mô đọc không hiểu gì hết. Một ngày từ sáng đến chiều đọc được một trang mà cha từ điển gần chết. Và hồi đó mỗi một buổi một ngày á, là sư phụ có ngoài bốn cái thời mà tụng kinh chung với đại chúng ra, nó có hai một cái thời riêng, mỗi thời như vậy tụng gần 3 tiếng đồng hồ. Tức là sư phụ tụng 28 chú biến chú đại bi cộng với 50 trang kinh Hoa Nghiêm, bất kể nó đến chỗ và hay chỗ gì đó mình cũng ngưng stop đúng 50 trang. Và cứ trì như vậy, tự nhiên một hôm cho đến bây giờ nó cũng là một dấu hỏi, lên tụng xong kinh cởi áo uể oải nhìn cái quyển sách mà mình chiến đấu mệt mỏi mà không hiểu gì hết, mở đọc kỳ quái, cứ thế mà hiểu cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ châu học chứ hắn không có thầy dạy và chưa bao giờ đi trường, xong từ đó mình đọc được. Và tôi cũng hiểu tại sao mà tiến độ là đọc xong cái mình đọc đến mình lắc cảnh len keng xuống cũng ngọ, một cái sự mà hãi sợ nó dâng tràn. Ồ chết mình rồi, bây giờ mình đang còn ngon chớn như vậy, nó mình gặp lại mình xuống tụng kinh lên nó ngu lại là mình lại tra từ điển học mộng. Cho nên khi xuống tụng kinh mà tinh thần nó không có tập trung, nó bấn, nó nghĩa là nó phóng tâm vô cùng, là khi mình tụng kinh mà mình không biết mình tụng cái gì nữa, mà mình chỉ nghĩ, mình chỉ thấy chữ nho nó nhảy cái hồ phỉ, thế chuyện phi hồ ngoại chuyện nó nhảy lung tung ở trong đầu của mình. Đó. Xong một cái lên cởi ý áo, mình lật đật mở lại xem mình có ngu lại không, và mở lại xem đó, và nó vẫn xem tiếp mà không dám xuống cơm. Bỏ ăn chưa, bỏ ngủ chưa, làm thép cho đúng đến giờ tụng kinh 3 giờ. Nếu rồi xuống tụng kinh, mình tụng kinh với một tinh thần hoan hỷ lạy tạ tri ân. Cho đến bây giờ cũng chẳng hiểu là tại sao tự nhiên nó hôm qua nó ngu rõ ràng ấy, mà tự nhiên hôm sau nó đọc được. Đó là chỉ là một trong nhiều cái lẻ tẻ trong cái đời sống. Sau này nó cũng có tụng nữa, mình không có tụng đại bi nữa, tại mình sợ, mình sợ mình ỷ lại vào những cái như vậy. Mình phải đích thân mình làm, chứ không có dùng cái tất cả những cái gì gọi là linh thiêng hay là phép lạ miracle gì hết, mà phải chính mình đi từng bước. Cho nên tôi cũng thôi, mình học Phật pháp và tự học từ gì đó, cứ một mình chống chọi, mình sống trong một cảnh giới mà đại chúng nhiều khi chẳng có tay nào thích Phật pháp, nhưng mà riêng mình vẫn độc thiện kỳ thân mình như thường là đối với bài sư phụ mới có ngày hôm nay chưa. Còn nếu mà sư phụ nói láo á thì làm sao mà cái ngày hôm nay nó có. Thành ra mình vẫn độc thiền kỳ thân nữa trong một cái đại chúng mà rằng là gọi là vô cùng là hỗn loạn hỗn tạp và hoàn toàn gần hết rồi. Mà rồi thì mình dư vụ là những người sót lại trong những cái đại chúng nói trên của những ngôi chùa mình từng trải qua, từ chùa Quan Âm, Tây Tạng, Đại Giác vân vân, đó là 3 ngôi chùa. Đại chúng đồng lứa dư vụ ao gần hết, mà mình thì vẫn đứng vững như thế, mà vẫn một mình học lấy, một mình suy tưởng lấy, một mình suy nghĩ lấy tất cả mọi sự. Nên mình biết rằng là kinh điển nó có nhiều cái gọi là linh ứng đây lắm, nếu mình can đảm làm theo, đừng sợ, tự nhiên có những cái linh ứng. Như dụ nói đời sống đây không quyên, không xin, không góp, nghĩa là nó vẫn sống có lành, mà vẫn làm những cái Phật sự mình muốn làm. Và đôi khi nó thiệt thà mà bảo bây giờ làm cái sổ thống kê tính toán, thì cũng không hiểu là ở đâu mình có để mình làm những cái chuyện Phật sự. Thì ở đây bằng chứng rõ ràng đó. Năm trước về bên Âu Châu 3 tháng, rồi về Âu Châu mình còn từ chối rất là nhiều nơi, mình chịu đi chỉ còn những cái nơi mà cố hữu, mà bây giờ mình bỏ họ thì cũng đành thôi, thành ra mình cũng phải đeo mang thôi. Thế còn giờ sư phụ về mà giảng theo cái lối mà hồi xưa mình cứ một thầy ngồi giảng cả bầy ngồi ngóng nghe, sao mình giảng được, giảng giờ sư phụ cũng nghe mình thấy nhạt nhẽm tiên mà. Mình thấy mình có hứng chút xíu nào nói nhạt nhẽm,